truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 29 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra phức tạp, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.
Sau gần 2 năm đi vào hoạt động nhờ hỗ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh, hàng nghìn trường hợp người lao động nghèo có cơ hội được vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Với sự đa dạng về thị trường, người tiêu dùng không khó để tìm thấy những loại mỹ phẩm có thương hiệu từ bình dân đến hạng sang. Tuy nhiên trên thực tế, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường không phải hiếm. Đã có nhiều trường hợp tiền mất tật mang với mỹ phẩm kém chất lượng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh sốt xuất huyết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Nội dung công điện nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 58.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có hơn 49.000 trường hợp nhập viện và 17 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2016, số nhập viện tăng 11,2%, số tử vong tăng 3 trường hợp. Nhiều tỉnh thành có số mắc cao và dịch bệnh đang có nguy cơ lan rộng, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Trà Vinh, Cà Mau, Tây Ninh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Nam Định. Nguyên nhân của sự gia tăng dịch bệnh thời gian qua là do mùa hè đến sớm, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực cao hơn những năm trước, dẫn đến mũi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh. Tập quán tích trữ nước của người dân chưa có thay đổi đáng kể, tốc độ đô thị hóa nhanh, môi trường tại các công trình xây dựng, nhà trọ chưa được quan tâm xử lý đúng mức, dẫn đến phát sinh các ổ lăng quăng bọ gậy của mũi truyền bệnh. Sự chủ động tham gia của người dân và các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương chưa cao. Việc triển khai biện pháp phun hóa chất và diệt lăng quăng ở khu vực thành thị gặp nhiều khó khăn, không triệt để, nhiều địa phương chậm trễ trong việc cấp kinh phí cho công tác phòng chống. Để chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng, kéo dài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp chính quyền và các sở ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ, phân công cụ thể nhiệm vụ cho chính quyền các cấp về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ về dịch bệnh trên địa bàn, xử phạt các tổ chức cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, bố trí kinh phí kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. 2. Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị, bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. 3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp để người dân chủ động, tích cực việc phòng chống, đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục huy động giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia diệt lăng quăng, bọ gậy tại gia đình và cộng đồng. 5. Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp cơ sở chủ động thực hiện và tích cực vận động người dân tham gia phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là diệt lăng quăng, bọ gậy. Bộ Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công điện này.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng 28 tháng 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 7 năm 2017. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Theo đánh giá, trong tháng 7, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát các sự kiện chính trị trên địa bàn để tuyên truyền đúng hướng. Cụ thể, đã tuyên truyền về kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tuyên truyền đậm nét các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, giới thiệu những mô hình kinh nghiệm phát triển kinh tế hiệu quả, chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, giải pháp về một số vấn đề dư luận đang quan tâm. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của nhà nước, các văn bản chính sách pháp luật mới được ban hành có hiệu lực, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, phòng chống các loại dịch bệnh ở người và gia súc gia cầm, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 2 do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng tổ chức.
Ngày 28 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 vòng sơ khảo khối trường học. Dự hội thi có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư thường trực cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội thi, 17 thí sinh xuất sắc đến từ 17 chi đảng bộ khối trường học của thành phố Thái Nguyên đã tham gia hội thi với 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian không quá 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ không quá 3 phút. Nội dung các phần thi tập trung vào tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành xây dựng phát triển của thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia hội thi, thí sinh Nguyễn Thị Lệ Ninh đến từ Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết.
Qua cuộc thi này thì tôi cảm thấy mình đã trưởng thành thêm một bước về tư tưởng cũng như nhận thức. Tôi đã lựa chọn chủ đề về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tiềm năng lợi thế của thành phố Thái Nguyên. Tôi lựa chọn chủ đề này bởi vì tôi muốn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ thêm về thành phố Thái Nguyên, yêu thành phố Thái Nguyên và từ đó góp phần để xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh đến từ Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, giải nhì cho thí sinh đến từ Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính, hai giải ba cho hai thí sinh đến từ chi bộ Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh và Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Đây cũng là 4 thí sinh được chọn vào vòng thi chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2017. Theo phản ánh của nhân dân, gần đây xuất hiện nhiều xác lợn chết trôi nổi trên kênh đào Hồ Núi Cốc, khu vực cống điều tiết nước vào hồ nước Tích Lương gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong nhân dân. Có mặt tại khu vực này, chúng tôi thấy trên mặt kênh đào Hồ Núi Cốc, đoạn chảy qua tại tổ 2 phường Tích Lương có một số xác lợn đang trong thời gian phân hủy, cùng một số bao tải, rác đang trôi nổi trên mặt kênh và tụ dồn cống điều tiết nước vào hồ Tích Lương. Ông Nguyễn Văn Nhuận, tổ dân phố 2 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên sống gần khu vực này cho biết.
Như sáng hôm nay thì nó khoảng 10-20 con lợn chết, có những con lợn 5-70 cân nên là nó để cái ô nhiễm cực kỳ lớn. Thế và nếu không có cái biện pháp xử lý mà cái nguồn nước ô nhiễm như này, đặc biệt là các xác động vật chết như này mà đưa vào hồ nước thì rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Điều mà nhân dân lo lắng hiện nay đó là không những số xác động vật bị vứt trôi nổi trên kênh bốc mùi hôi thối, khó chịu, gây ô nhiễm môi trường, không khí và môi trường nước, mà nếu số động vật này mắc dịch bệnh thì sẽ gây hậu quả không nhỏ. Đặc biệt những xác động vật này lại bị mắc ngay miệng cống điều tiết nước và hồ nước Tích Lương, nên người dân cũng rất băn khoăn về nguồn nước sạch của hồ nước Tích Lương. Sự việc này đã được công an xã Tích Lương, cán bộ thú y, cán bộ y tế và đại diện tổ dân phố 2 phường Tích Lương lập biên bản xác nhận. Trước thực trạng này, rất mong các cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với hành vi vứt xác động vật xuống kênh đào hồ nuôi cốc.
Ngày 28 tháng 7, Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng với chủ đề Hát mừng thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức. Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng là hoạt động nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, liên hoan sẽ được tổ chức theo 4 cụm, gồm cụm phía Bắc, phía Tây, phía Nam và cụm trung tâm thành phố. Mỗi đơn vị tham gia liên hoan sẽ tham gia đủ 3 tiết mục là múa, hát tập thể, múa và tiết mục tự chọn và có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng, văn minh giàu đẹp. Để liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu cụm trưởng các cụm chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia liên hoan, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trong cụm tổ chức tập luyện, đảm bảo liên hoan diễn ra đúng thời gian quy định. Các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị âm thanh ánh sáng, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra liên hoan. Theo kế hoạch, cụm phía Bắc sẽ tổ chức liên hoan vào tối 12 tháng 8 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, cụm phía Tây tổ chức vào tối 17 tháng 8 tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, cụm phía Nam tổ chức vào tối 22 tháng 8 tại nhà văn hóa công nhân Gang Thép và cụm trung tâm được tổ chức tại rạp Măng Non Thái Nguyên vào tối 26 tháng 8 tới. Sau liên hoan, các tiết mục xuất sắc của 4 cụm sẽ được lựa chọn để công diễn vào 20 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm, gọi tắt là Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực sự phát huy hiệu quả khi ngày càng có nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo từ chính nguồn quỹ này. Nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Phát huy hiệu quả tích cực từ Quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên của phóng viên Lưu Lan.
Từ nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, chị Hoàng Thị Thảo, hiện đang là giáo viên trường mầm non điện lực thành phố Thái Nguyên, đã xây được căn nhà hơn 30m² mà chị luôn mơ ước. Chị Thảo chia sẻ, trước đây cuộc sống của gia đình chị Thảo đặc biệt khó khăn, không có nhà phải đi ở nhờ. Chồng chị dù tuổi còn trẻ nhưng đã mất khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi của chị. Tháng 2 năm 2017, chị Thảo được vay số tiền 30 triệu đồng từ nguồn vốn vay hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng một chút vốn tiết kiệm của gia đình và vay mượn thêm của người thân. Vợ chồng chị Thảo đã quyết định xây một căn nhà nhỏ để yên tâm công tác và chữa bệnh cho chồng. Trường hợp chị Hoàng Thị Thảo là một trong hơn 1.000 lượt người lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ vay vốn từ nguồn quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh để làm mới, sửa chữa nhà ở, mua sắm thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Ông Ngô Việt Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ nguồn vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, được huy động từ 3 nguồn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân và của Liên đoàn Lao động tỉnh. Năm 2016, quỹ đã giải ngân tại 15 điểm giao dịch và giải ngân trên 18 tỷ đồng. Đồng thời, quỹ cũng đã thu hồi các khoản gốc, lãi, tiết kiệm bắt buộc và quay vòng giải ngân đến người lao động, không có nợ động khó đòi. Trước hiệu quả kinh tế, xã hội do quỹ mang lại, tháng 3 năm 2017, Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho vay 10 tỷ đồng không lấy lãi để tiếp tục giải ngân hỗ trợ cán bộ công nhân viên. Người lao động có nhu cầu sử dụng nguồn vốn vay của quỹ, nâng tổng số tiền đã giải ngân từ năm 2016 đến nay đạt gần 35 tỷ đồng và giải quyết cho trên 1.200 lượt người vay. Số tiền này đáp ứng một phần nhu cầu của công nhân lao động vay vốn làm kinh tế, nâng cao đời sống, tăng thu nhập, giảm nghèo. Ông Vũ Xuân Công, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, phụ trách Quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo và khó khăn Liên đoàn Lao động tỉnh thì được thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đến thời điểm này là hơn một năm hoạt động. Thì quỹ trợ vốn thì bước đầu là triển khai thì có 10 tỷ tiền vốn điều lệ. Sau đó thì nhu cầu của công nhân lao động nghèo và khó khăn là lớn. thì quỹ chợ vốn đã vay vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh bổ sung vào quỹ chợ vốn là 13 tỷ 050 triệu, và đến thời điểm này thì quỹ chợ vốn đã giải ngân được gần 800 công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với số vốn luân chuyển là trên 20 tỷ đồng và nguồn vốn thì rất hiệu quả và thiết thực cho công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các thủ tục vay vốn với quỹ chợ vốn công nhân lao động nghèo thì nhanh gọn và thuận tiện. Quỹ chợ vốn sẽ có cái cấp liên nhiệm là cấp công đoàn ngành và huyện sẽ triển khai tới công đoàn của cơ sở các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Sau đó là công đoàn ngành, công đoàn cấp cơ sở sẽ triển khai đến từng công nhân lao động, và hồ sơ thì chỉ có hợp đồng vay vốn của công nhân lao động với quỹ chợ vốn và đặc biệt là có cái sự giới thiệu và cam kết của thủ trưởng đơn vị mà nơi cán bộ công nhân làm việc là có thể quỹ chợ vốn sẽ giải ngân cho người lao động.
Thực tế hoạt động cho thấy nhu cầu vay vốn trong cán bộ công nhân viên chức lao động hiện còn nhiều. Do đó, việc hỗ trợ tạo điều kiện cho quỹ chợ vốn tiếp cận, nâng cao nguồn vốn để giải quyết tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn của công nhân viên chức lao động nghèo, khó khăn là điều cần thiết. Có như thế, nguồn vốn từ chợ vốn sẽ ngày càng phát huy có hiệu quả và nhiều người lao động sẽ có thêm động lực để yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn bài viết về cách chọn mua máy xay sinh tố. Phần cuối là tiểu mục người tiêu dùng quan tâm có phản ánh cẩn trọng khi chọn mua mỹ phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về tình hình lạm phát ở Mỹ đã kéo tỷ giá đồng đô la sụt xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Cùng với đó, giá vàng thế giới tăng khá mạnh. Tại thị trường trong nước sáng 27 tháng 7, giá đô la Mỹ tự do đi xuống trong khi giá vàng miếng tăng hơn 100.000 đồng một lượng. Cùng ngày tại thị trường Thái Nguyên, trong phiên giao dịch lúc 17 giờ chiều, tập đoàn Doji Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,25 triệu đồng một lượng mua vào và 36,33 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 110.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn tròn trơn dao động quanh ngưỡng 34,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và từ 34,85-34,95 triệu đồng một lượng cho chiều bán ra. Sang đến ngày giao dịch cuối tuần 28 tháng 7, giá vàng miếng, vàng tròn tại Thái Nguyên gần như không có sự biến động. Đối với tỷ giá đồng đô la Mỹ, áp lực giảm từ tỷ giá trên thị trường quốc tế dường như đang tác động đến giá đô la Mỹ trong nước. So với cách đây khoảng 10 ngày, giá mỗi đô la Mỹ tự do đã hạ khoảng 100 đồng. Trong tháng 7, tình hình xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định. Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu trong tháng ước đạt 2,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực trong nước ước đạt 22,3 triệu đô la Mỹ, tăng 0,8%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5% và chiếm tỷ trọng 98,9% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn vẫn là điện thoại thông minh và máy tính bảng, đạt 66,4 triệu chiếc với trị giá 11,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% về lượng và tăng 30,8% so với cùng kỳ. Linh kiện điện tử và phụ tùng khác đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 44%. Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 181,5 nghìn tấn, đạt 121 triệu đô la Mỹ, tăng 18,6% về lượng, tăng 43% về giá trị. Sản phẩm may mặc đạt 115,5 triệu đô la Mỹ, giảm 5,3%. Sản phẩm từ sắt thép đạt 29,9 triệu đô la Mỹ, tăng 10,4%. Chè các loại giảm 2,9% về lượng và giảm 6,3% về giá trị.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường buôn bán mỹ phẩm hiện nay vô cùng đa dạng và người tiêu dùng không khó để tìm thấy những loại mỹ phẩm có thương hiệu từ bình dân đến hạng sang. Tuy nhiên trên thực tế, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường không phải hiếm, đã có nhiều trường hợp tiền mất tật mang với mỹ phẩm kém chất lượng.
Son môi, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Marc tưởng chừng chỉ có thể thấy trong các cửa hàng chính hãng thì nay dễ dàng tìm thấy tại các chợ, đặc biệt tại các khu chợ sinh viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Khi so sánh về giá trị cùng một sản phẩm, dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch rõ nét. Có mặt tại chợ sinh viên thuộc phường Quang Trung, trong vài người cần mua mỹ phẩm, qua xem xét một số mặt hàng tại đây nhận thấy, nếu như một thỏi son Marc chính hãng có giá 500.000 đồng, thì tại đây thỏi son Marc tương tự, cùng kích cỡ, đặc điểm chỉ có giá 200.000 đồng. Hay một thỏi son Velvet chính hãng giá 300.000 đồng, thì tại đây chỉ với giá 75.000 đồng. Thậm chí cả thỏi son từng tạo nên cơn sốt trên các mạng xã hội là Christian Louboutin với giá bán chính hãng không dưới 2 triệu. Thế nhưng tại khu chợ này cũng chỉ được bán với giá 70.000 đồng. Sự chênh lệch về giá quá lớn khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn đến chất lượng. Liệu đây có phải là một sản phẩm an toàn cho người sử dụng? Theo thông tư số 06-2011-TT-BIT quy định về quản lý mỹ phẩm, điều 1 khoản 1 có quy định về việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố quan trọng, đó là ghi nhãn mỹ phẩm. Ghi nhãn mỹ phẩm là thể hiện nội dung cơ bản cần thiết về mỹ phẩm lên nhãn để người dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn và sử dụng đúng. Để nhà sản xuất kinh doanh quảng bá cho hàng hóa của mình và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát. Đối với mỹ phẩm nhập khẩu, cần thêm một nhãn phụ. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của mỹ phẩm bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của thông tư này mà nhãn gốc của mỹ phẩm còn thiếu. Tuy nhiên, các sản phẩm trong khu chợ này đều mang 40 là không tem nhập khẩu, không có đơn vị phân phối, không hạn sử dụng, không nhà sản xuất. Và quan trọng, không ai rõ mỹ phẩm này có những thành phẩm hóa học gì. Tất cả thông tin chỉ do người bán hàng cung cấp. Song không phải người bán hàng nào cũng rõ về xuất xứ từng sản phẩm.
Những chỗ sản xuất mình không biết. Tại vì là họ mang mác công ty, họ đến, họ giao. Nói thật là thấy chuẩn chỉnh lấy thôi.
Đánh trúng tâm lý giá thành rẻ cùng những lời nói cam kết chính hãng từ các chủ cửa hàng, nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn sinh viên đã sử dụng không ít loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc này. Em Nguyễn Thị Uyên và Đỗ Thị Thanh, sinh viên trường Đại học Sư phạm, chia sẻ.
Mình thì cũng đã từng mua mỹ phẩm ở chợ sinh viên, vì ở đây thì giá thành nó cũng rẻ, hợp lý, phù hợp với cái túi tiền của mình, nên là mình cũng hay ra đây mua.
Mình đã từng mua mỹ phẩm ở chợ sinh viên, tuy nhiên là mình chỉ mua mascara hay là chỉ kẻ mắt, còn về son hay là kem dưỡng da thì mình nghĩ là chất lượng ở đây cũng không đảm bảo nên là mình không mua.
Vì sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng, vì lợi nhuận của người bán, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn được tiêu thụ hàng ngày một cách công khai. Việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây nên các bệnh về da, viêm da, dị ứng, thậm chí là ung thư da. Em Nguyễn Khánh Chi, một trong số những người bị viêm da do sử dụng kem dưỡng da mua tại chợ sinh viên. Gương mặt mặc dù đã được chữa trị và hồi phục, tuy nhiên làn da của Chi trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Nhắc lại khoảng thời gian đó, Chi cảm thấy rất hối hận và sợ hãi.
Hồi đó cũng không am hiểu về mỹ phẩm và cũng vì ham rẻ, nên mình đã mua một lọ kem dưỡng da ở ngoài chợ sinh viên về dùng. Dùng được một hai lần thì mình cảm thấy da mặt bị mần, ngứa và nổi đỏ lên rất là nhiều. Mình đã đi đến khám bác sĩ và bác sĩ bảo mình bị viêm da. Sau đó thì mình đã ngừng sử dụng kem dưỡng da đấy một thời gian thì cảm thấy da mặt được cải thiện hơn. Các mần đỏ cũng giảm bớt đi. Mình có thử bôi kem dưỡng da lên da tay thì 5 đến 10 phút mình thấy da tay nó nổi mẩn đỏ và cảm thấy ngứa. Từ đó thì mình biết là da mặt mình bị viêm là do lọ kem dưỡng da mình mua ở ngoài chợ sinh viên. Vì vậy mình khuyên các bạn mua các loại mỹ phẩm, kem dưỡng da thì các bạn nên mua những chỗ uy tín, dù đắt hơn một tí nhưng đảm bảo.
Trao đổi với bác sĩ Lâm Quý Nam, chuyên khoa da liễu Bệnh viện A Thái Nguyên được biết, hiện nay loại mỹ phẩm gây dị ứng nhiều nhất là kem dưỡng da, tiếp theo đó là kem tổng hợp và phấn trang điểm. Bác sĩ cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn mỹ phẩm. Rẻ không có nghĩa là không tốt, nhưng hàng giả nhái thì chắc chắn sẽ gây độc hại. Vì vậy, người tiêu dùng cần thông minh trong sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình, tránh trường hợp tiền mất tật mang. Đặc biệt, cần xem kỹ các thông tin ghi trên sản phẩm để biết rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị sản xuất, đơn vị nhập khẩu, phân phối, ngày sản xuất, hạn sử dụng và chống chỉ định với những thành phần khác.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, chiếc máy xay sinh tố đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc tìm mua được một chiếc máy xay tốt, đẹp, bền, phù hợp với nhu cầu sử dụng thì không phải ai cũng biết đến. Nếu bạn đang quan tâm và muốn mua một chiếc máy xay sinh tố cho gia đình, thì những kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ dưới đây có thể là rất cần thiết dành cho bạn. Bài viết Bí quyết chọn mua máy xay sinh tố rẻ, đẹp, bền, các bà nội trợ nên biết, đăng trên báo Chất lượng Việt Nam điện tử.
Trước tiên, khi mua máy xay sinh tố, quý vị cần chú ý đến công suất của máy đầu tiên. Công suất của máy xay sinh tố là điều tối quan trọng khi bạn chọn mua máy, vì công suất của máy sẽ quyết định những loại thực phẩm mà máy có thể xay. Nếu bạn muốn chọn một chiếc máy xay có thể phá đá hoặc xay thịt, thì nên chọn những loại máy có công suất từ 500W trở lên. Những chiếc máy có công suất lớn sẽ có thời gian bảo hành lâu hơn, nhưng điện năng tiêu thụ của nó cũng lớn hơn so với các loại khác. Vì vậy, nếu nhu cầu của bạn chỉ đơn giản là xay các loại hoa quả thông thường, thì những chiếc máy có công suất tầm 300W là đủ. Thứ hai, cần chú ý đến chất liệu làm nên cối của máy xay sinh tố. Hiện nay, các máy xay sinh tố thường có bộ phận cối xay làm từ nhựa hoặc thủy tinh. Với những chiếc máy xay sinh tố có cối thủy tinh thường sẽ an toàn và đảm bảo vệ sinh, nhưng lại có nhược điểm là dễ vỡ và khá nặng. Những chiếc máy có cối nhựa sẽ bền, nhẹ hơn khi sử dụng, nhưng lại không an toàn khi xay những loại đồ nóng. Thứ ba, lưu ý đến tiếng ồn của máy xay sinh tố khi hoạt động. Các máy xay sinh tố thường có độ ồn trung bình khoảng 80-100 dB. Với những máy có công suất lớn thì độ ồn sẽ to hơn so với các loại công suất nhỏ hơn. Nếu gia đình bạn có người già hoặc trẻ nhỏ thì nên chọn những loại máy có độ ồn thấp để tránh gây ra sự khó chịu cho mọi người. Thứ tư, cần chú ý đến chế độ bảo hành của máy xay sinh tố. Mỗi chiếc máy xay sinh tố có thời gian bảo hành khoảng 1 năm. Có một số hãng nhằm nâng cao mức độ cạnh tranh của mình đã nâng thời gian bảo hành lên 2 năm. Những loại máy có thời gian bảo hành dài sẽ đem lại mức độ yên tâm lớn hơn so với những dòng máy khác. Ngoài ra, thời gian bảo hành còn tùy thuộc vào công suất và mức giá của từng loại máy. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 7.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngay 3 bữa chính, 3 bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Phương Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658, 02083 645. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.